Nhưng mà mình nhớ là mình đã hiểu pháp môn cực lạc là sinh về đó mới là thành công, chứ không phải là đắc định ở cõi này. Cho nên cái người mà tu á, mà tâm có định đến đâu chăng nữa đó, cũng đừng có say mê ở trong đó mà phải niệm liền, bỏ cái định nó ra, phát nguyện tiếp, nguyện cho đến mức độ mà tất cả cái cảnh giới của cõi cực lạc á, nó hiện trong tâm mình á, nó sáng như ban ngày á. Nguyện cho đến mức mà hầu như là mình thấy là mình ở trong cái cõi cực lạc luôn á. Phát nguyện như thế đó thì nó mới qua định, mà nó mới đến cái quán sát môn. Đó, mình phát nguyện như vậy đó, mình làm cái tâm của mình nó trụ như vậy đó, nó có các cảnh nữa thì nó trụ trong các cảnh đó. Cái tâm đó của mình ấy, nó tiếp tục nguyện nữa, không có đam mê các cảnh đó, lấy nguyện làm chính. Cái nguyện nó sẽ xả luôn tất cả các cái cảnh đó. Đó thì lúc bây giờ đó, cái lực mà sinh của mình ấy, hoàn toàn trụ ở trong cực lạc chân thật. Còn các cảnh mà mình quán tưởng nó vẫn là tâm tưởng mà thôi. Thành ra nguyện sinh cực lạc nó siêu việt qua cả trì quán nữa, nó thành tựu cái kết quả của trì quán, nhưng với điều kiện là cái tâm mình nó phải dứt khoát 100%, không còn một cái lưỡng lự gì nữa hết, thì nó mới có thể lìa khỏi cái cõi này. Mà mình vẫn còn sống, mình vẫn ở trong đây, mình vẫn tiếp xúc tất cả, nhưng mà thực ra tâm mình nó không còn ở nữa, tâm mình còn ở đây nữa. Ở đây mình cứ lấy một cái thí dụ như vậy đó, là một người mà thí dụ là một vị hoàng tử đi mà lưu lạc ở trong một cái xóm nghèo, rồi bây giờ cho đến một thời gian sau mới được triều đình tìm thấy và sẽ đón rước trở về. Thì khi mà tìm thấy rồi thì coi như lúc bây giờ tất cả cái tâm của cái vị hoàng tử đó nó không còn dính ở lại với cái xóm nghèo đó nữa. Dù là từ triều đình mà đến cái chỗ đó nó phải mất cả tháng trời, trong một tháng đó nó là coi như cái tâm nó lìa khỏi nơi đó, và hoàn toàn mọi chuyện đó, nó đặt trước ở trong cái triều đình hết rồi. Thì cái phát nguyện đó, của mình đó, nó là như thế, thì tự nhiên đó, là cái pháp môn mà gọi là vãng sinh cực lạc đó, nó trở thành pháp môn, trở thành sự tu hành, tu đạo. Thì tu tập như vậy thì đơn giản, nhưng cái quan trọng nhất là cái khó là ở chỗ đây là tu tâm. Mình có cái thói quen thì mình cứ nói cũng như là mình tụng kinh thôi đó, mình cứ quen cái miệng rồi. Bây giờ mình tụng tâm kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, đấy ai cũng thuộc, đa số thuộc rồi đó. Nhưng mà bây giờ bảo chứ mình nói từng chữ một, lắm lúc mình vấp tứ tung hết đó. Tại vì mình thuộc bằng miệng, chưa thuộc bằng tâm. Mà miệng thì nói rõ ràng là sắc tức thị không, mà tâm thì thấy sắc là sắc, không là không, chẳng cái nào là cái nào hết á. Miệng mình nói một cái là nhiều khi mà mình quen đến mức độ mà tâm mình nghĩ sắc là sắc, không là không, mà mình vẫn nói là sắc tức thị không. Nhưng mà như vậy là do quen miệng, không phải là quen tâm. Thành ra miệng thì rất giỏi, mà tâm thì chưa có gì hết. Thế cho nên cái mà mình phải hiểu cái tu tác nguyện ở đây là tu tâm. Làm sao mà cái nguyện tâm nó như vậy đó, đó là cái điều mình hiểu như vậy thì mình mới có thể tu được. Mà tu như vậy mình thực ra tu tâm nó khó, mà nó cần cái kỹ lưỡng của mình, cái mà mình tập trung, mình chú ý. Cho nên cái tu tâm, cái bước đầu mình không cần có tu nhiều, không có cần tu phải nhiều gì hết á. Mình có thể mình niệm A-di-đà-phật, mình xưng danh như vậy á, mình cứ tiếp tục như vậy, công đức rất là lớn. Và nếu mình biết cách tu thì cái xưng danh đó, nó trợ cho cái tu của mình rất nhiều. Còn cái tu mà phát nguyện của mình á, thì mình tu nó vừa phải thôi, chừng 5, 10, 15 phút, nhiều khi nửa tiếng thôi. Nhưng mà mình chỉ tập sao để cho mình nhận ra được cái tâm của mình á. Mình nhận ra được từ xưa nay á, mình dùng tâm để thấy tất cả, nhưng mà mình chưa bao giờ dùng tâm để nhận ra tâm hết á. Mình chưa có cái thói quen đó. Vì vậy á, tâm nó chỉ có để ý đến thân, để ý đến khẩu, để ý đến các sự việc xung quanh. Nhưng mà tâm ít khi mà nó nhìn lại vào tâm lắm. Tâm nhiều khi nó có cái gì á, thì mình cũng có thể nhận ra. Ví dụ mình giận, buồn, mình vui gì đó. Nhưng mà đi sâu vào trong và sắp xếp bên trong mình không thể nào làm được. Mình chưa có tập được cái quen đó. Cho nên lúc đầu á, mình tập mình nhận ra. Nhận ra cái tâm muốn sinh của mình á, nó như thế nào. Tâm muốn sinh của mình, trước tiên mình nhận ra nó có mặt. Khi mình nói lên như vậy á, mình để ý mình thấy có cái tâm muốn sinh. Có cái tâm nó kèm theo với cái lời lẽ, cái câu nói đó. Mình thấy như vậy, mình có cái tâm muốn sinh. Thì như vậy á, thì dĩ nhiên rằng là có thể nói rằng là mình cứ tập vậy để từ từ á, tâm mình á, nó nhận ra được, nó thấy ra được. Nó thấy ra được là cái mức độ á, phát nguyện của nó đó, cái ý muốn của nó đến mức nào, nặng nhẹ ra làm sao. Thì như vậy thì mình có thể gọi là dùng cái tâm đó mà tu tập. Nếu mà mình tu tập cái đó nó quen rồi đó, thì mình có thể áp dụng cái đó vào trong cái đời sống hàng ngày của mình. Để áp dụng như vậy, tức là giống như bên Thiền Tông nói là chăn trâu vậy đó. Ở trong Thiền Tông nói mình tu tập là tu tập tâm là như là tâm như con trâu. Cái tâm mà tu tập á, cái ý muốn tu tập á, nó là mục đồng chăn trâu. Và cái ý muốn tu tập đó nó phải làm sao nó chăn cái con trâu đó, cho con trâu nó được thuần, nó không có dữ dằn, nó không có phá hoại ruộng nương của người khác. Thành ra nó phải có một cái tâm để ý cái tâm mình, và thấy nó xâm phạm vào ruộng của người khác thì lập tức kéo nó về. Nên mình nghe câu chuyện, ví dụ ngài Thạch Củng với lại ngài Mã Tổ. Một hôm ngài Mã Tổ vào bếp, thấy ngài Thạch Củng đang nấu bếp. Ngài Mã Tổ, đây hai vị thiền sư mà, thành ra hỏi pháp, hỏi đạo nó khác thường lắm. Mã Tổ mới hỏi chứ ông đang làm gì vậy? Cái đó bình thường. Ngài Thạch Củng trả lời, trả lời sư phụ, con đang chăn trâu. Đang làm bếp, nấu bếp mà trả lời đang chăn trâu. Ngài Mã Tổ mới hỏi chứ chăn ra làm sao? Thấy sư phụ không? Sư phụ cũng có ngạc nhiên gì hết. Sư phụ cũng bảo ông khùng hay sao? Sư phụ hỏi luôn chăn ra làm sao? Ngài Thạch Củng nói chứ hễ mà nó mà dí mũi vào ruộng của ai thì kéo nó liền lại lập tức. Ngài sư phụ trả lời, à cứ vậy đó mà chăn, rồi bỏ đi. Đối với các thiền sư ấy, là mình coi chừng cái tâm của mình. Mình vừa thấy nó khởi lên, động một cái ấy, à là nó muốn đi đâu đó, nó muốn sang nhà người ta đó. Mình ngồi đây một cái, mình ngồi về một cái. Ví dụ mình ngồi mà dù rằng mình đôi khi mình không nhìn nữa, mình cứ bảo cái thằng cha sau này nó thở lớn vậy. Đó là bắt đầu xía vào chuyện ta đó. Kéo cái tâm nó lại, cái tâm nó là con trâu. Cái người tu là người kéo cái nó lại. Còn con mẹ cái ăn mặc thì kỳ cục vậy, kéo nó lại. Nó phải vậy á. Thì tu như vậy mình biết là nó chẳng ai, nó khó lắm. Mà nó phải trong niệm cái đó. Mà đôi khi kéo đến mức độ mà về sau này họ tập quen đó, tức con trâu nó thuần rồi đó. Lúc đầu là đi tìm trâu, chân trâu đó, đi tìm trâu rồi bắt gặp được trâu, rồi kéo con trâu nó về, kéo lại cái đầu nó quay trở lại với mình. Lúc đầu mình phải thấy là cái chỗ tu của mình đó, là cái tâm, là cái con trâu. Rồi mình phải nhìn ra nó, rồi mình phải kéo nó lại theo cái ý muốn tu của mình. Vậy á, rồi mình phải làm sao cho nó thuần, bởi vì thả ra một cái là nó đi ra, thả ra một cái là nó hướng ra. Thành ra phải tập cho nó thuần. học cho nó thuần nó mới theo mình. Thì nếu mà mình phát nguyện vãng sinh cực lạc đó, nó thuần thục rồi đó, mình tập như vậy đó, mình thấy ra tâm mình, cái này chứ nó khó lắm, mình làm sao mình phải nhận ra tâm mình trước. Thấy ra tâm mình, cái người nào mà từ từ mình nhận ra tâm mình ấy, thì mình mới dễ quay trở vào. Còn khi mà mình chưa có nhận ra được tâm của mình ấy, mình chưa quen, tâm mình luôn luôn nó đi ra, nó theo các căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nó đi ra ngoài. Và đi ra ngoài là bao giờ cũng thành ra là nhiều chuyện hết đó. Lúc nào mình nói chuyện hàng xóm hết đó. Thành ra chính vì vậy nên mình phải thấy cái tâm nguyện bên trong. Thấy tâm nguyện bên trong về sau này mình thấy mỗi lần đó mà mình nói nguyện sinh cực lạc thế giới, tự nhiên tâm mình nó an. Cái lực nguyện đó, cái nguyện nó hiện rõ ra đó. Thế mình thấy nó an lạc, nó trụ. Thấy được cái ích lợi đó, đó, tự nhiên cái tâm mình nó tinh tiến, nó tinh cần. Và tự nhiên là mình thích chú ý đến bên trong để mình tu tập cái đó nó mạnh hơn nữa. Mạnh hơn nữa thì mình thấy chắc chắn mình sẽ được an hơn nữa. Sau đó cho nên cái cần thiết lúc đầu là mình phải nhận ra. Nhận ra được cái tâm nguyện, nhận ra được cái cách tu tâm như vậy rồi đó. Thì lúc bây giờ đó mình có thể không cần phải nói lớn cần gì nữa hết đó. Mình nhắc một tiếng trong tâm mình thì cái tâm lập tức nó khởi lên và nó chỉ giữ lại những cái tâm mà muốn tán loạn và nó tập trung vào cực lạc thế giới. Thì lúc đó khi mà mình tiếp xúc này nó trong đời sống hàng ngày mình á, thì mình có một cái điều gì mình thấy nó động quá, thường thường á, lấy cái sự sân hận mình thấy mình tức giận lên cái, thì trong tâm mình nói liền là mình chỉ nguyện sinh cực lạc, chứ mình đâu có cái ý muốn ở cõi này để gây lộn. Thì tự nhiên mình chỉ sinh cực lạc thì lập tức mình kéo cái sân của mình xuống. Cái năng lực nguyện nó mạnh là thì lập tức mình sẽ kềm được, điều ngự được cái tâm sân. Cái tham, cái vui cũng vậy. Bất cứ lúc nào mình cảm thấy cái tâm của mình nó động và nó bắt đầu quậy lên đó, nó bắt đầu nó muốn nói nhiều, nó muốn gọi là phát tác thân khẩu ý này nọ, gọi là ngũ ấm xí thịnh lên rồi đó, lập tức trong tâm mình nói là con chỉ muốn sinh cực lạc thế giới, thì lập tức tất cả các cái nghiệp đó nó được giữ lại, nó kềm lại. Cứ vậy mình tập, cứ tập như thế thì cái lực càng ngày nó càng mạnh. Mà cái tâm nguyện lực đó, nó vừa có thể gọi là tập cho mình á, được một, có một cái chỗ tựa ở trong tâm thức của mình để điều ngự, điều phục tất cả cái tâm tham sân si của mình, và đồng thời á, không bao giờ nó mất cái hướng. Cái tu cực lạc á, không bao giờ muốn thành đạo ở cõi này, và tu cực lạc muốn sinh về cực lạc thế giới. Vì vậy cho nên cái nguyện tu đó nó làm cho mình có thể đắc được chỉ quán, có thể thấy ra được cái chân lý. Nhưng mình vẫn vượt qua tất cả những cái đó để về cực lạc mà thôi. Thành ra cái nguyện đó nó có thể làm cho mình gọi là thấy pháp rồi bỏ pháp. Pháp thượng ưng xả, pháp mà còn phải xả. Mình biết vậy. Con người của mình cái phi pháp mình không xả được, mình dùng pháp để mình xả cái phi pháp. Xả phi pháp rồi thì phải xả luôn pháp, đó là bát nhã. Thành ra tâm nguyện này sẽ tương ưng với bát nhã. Cái người tu cần phải có phương tiện, người tu tập nào cũng cần phải có phương tiện. Thì cái mà pháp môn cực lạc này nó là một cái phương tiện mà rất là đặc biệt. Bởi vì cái ý hướng của mình nó buông hết tất cả. Thành ra chính vì vậy mà nó tương ưng với bát nhã. Qua sông thì bỏ bè. Qua sông mà cứ ôm bè là còn vô minh, tức là còn ở bên kia bờ. Cho nên mình tự mình mà tu mà mình không có cái phương tiện thiện xảo, tự mình tu mình nỗ lực, nhiều khi mình thấy là cái chân lý mà mình bị chấp ở trong đó. Mình bị chấp, mình có một cái phương tiện nào á, mình có đủ cái sức để xả được. Mình đã xả được tất cả, một người đã xả được tham sân si, cái người đó nỗ lực như vậy là vượt bậc ghê lắm rồi. Đấy. Thì bây giờ cái mà không tham, không sân, không si á, nó quá tuyệt vời. Và người đó hết sức để xả rồi. Và có cái lý lẽ nào, có một cái chỗ tựa nào nữa để xả được không? Thành ra đó, cái tu và cái thời mạt pháp nó còn có những cái trở ngại như vậy. Nhưng mà nếu nương vào cực lạc thế giới á, thì mình có thể xả được. Thành ra mình nhớ một điều là đối với pháp môn tu này á, trong lúc tu mình có thể đạt được những cái cảnh giới nó rất là vi diệu ở trong tâm. Nhưng mình không phải là tu cái đó, mình là tu vãng sinh. Cho nên dù có thấy định nó hiện tiền nữa, cũng lập tức phải xóa nó đi, khơi lại cái nguyện nó lên. Hiện giờ mình vẫn còn ở cõi ta bà, chưa có vãng sinh, bao giờ lâm chung. Thì lúc bây giờ đó mới muốn nói chuyện gì nói, lâm chung gặp Phật vãng sinh rồi nói chuyện gì nói. Thành ra vẫn tiếp tục phát nguyện như thường, vẫn tiếp tục phát nguyện như thường. Mình có thấy tham sân si nó sắp sửa bị cắt đứt để mình trở thành các bậc tu đà hoàn cho đến A-la-hán, bỏ qua liền, trở lại với cái tâm nguyện, trở lại với tâm nguyện phải sinh cực lạc, đó mới là cứu cánh của đạo. Thì như vậy á, sinh cực lạc thì cõi cực lạc là cõi của đại thừa, nghĩa là cái cảnh chân thực của đại thừa. Cho nên chính vì vậy mà mình vừa thoát được ba cõi luân hồi nhờ cái vãng sinh, tức là mình thành tựu được cái cứu cánh của A-la-hán. Nhưng đồng thời mình lại không rơi vào thanh văn, mà mình lại nhập thể nhập vào trong cái pháp môn viên mãn cứu cánh của đại thừa. Cho nên chính vì vậy mà mình thấy các tổ tịnh độ không tiếc lời ca ngợi. Đa số các tổ tịnh độ mới đầu đâu có tu tịnh độ đâu, nhưng về sau này các vị đó đều chuyển theo tịnh độ. Không phải là các vị đó nói là các vị đó yếu sức, các vị đó đều là các bậc cao tăng hết. Nhưng mà bởi vì thấy tịnh độ quá viên mãn, thành ra chính vì vậy mà cho mình biết. Đặc biệt là nó có cái thời thế nữa, đối với cái thời mà càng mạt pháp này nọ nữa. Chính đó là điều mình biết là cái pháp môn tu thì nó đơn giản thôi, nhưng mà nó đi như vậy. Thì bây giờ đó thì mình mấy giờ mới hết? Đến rưỡi hả? Bây giờ mình một là nghe về vãng sinh, hay nghe về thế giới cõi Phật. Bây giờ cho nghe thế giới cõi Phật trước. Thế giới Phật, một thế giới của Phật. Trong kinh nói rằng là Đức Phật, kinh A Di Đà, Đức Phật kêu người Sa Lợi Phất nói: từ phương Tây này qua khỏi thập vạn ức cõi Phật có thế giới tên là Cực Lạc. Nơi đó có Phật hiệu A Di Đà hiện giờ đang thuyết pháp. Qua khỏi ở phương Tây mà qua khỏi đến thập vạn ức. Chữ ức là nó có nhiều cấp bậc. Chữ vạn là 10.000, thập là 10, vạn là 10.000, ức có thể 100.000, có thể 1.000.000, có thể 100.000.000. Ngày nay người ta lấy cái ức là 100.000.000. Nếu 100.000.000 mình nhân lên vậy là 10.000 tỷ, 10.000 tỷ cõi Phật. Thế nào là cõi Phật? Nhiều khi người ta nói, người ta dịch, người ta bảo chứ cõi Phật ta dịch là một vũ trụ. Trong đạo Phật giải thích cõi Phật, đạo Phật nói về không gian vũ trụ này, nó không có nói nó theo thái dương hệ hay gì. Đạo Phật nói nó theo vấn đề hữu tình, sinh, diệt và hiện hữu ra. Và lấy Đức Phật đó, lấy Đức Phật là cái chỗ căn bản, chỗ chính để mà xác định một thế giới. Thì một thế giới như vậy thường kêu là tam thiên đại thiên thế giới, là 3000 đại thiên thế giới. Thì nó tính như, thì trong đạo Phật tính như vậy. Thế giới ở trong đạo Phật đó, nó không phải là ví dụ thế giới loài người, thế giới loài vật, mà thế giới này á, là lấy Đức Phật làm cái đánh giá, làm cái mà tiêu chuẩn để mà xác định á. Thành ra đó, Phật đó, bao trùm các cõi hữu tình, cho nên phải kể hết các cõi hữu tình làm thế giới. Thế giới là một cái nơi để cho chúng sinh sinh hoạt, hoạt động, được sinh ra, sống trong đó, chết ở nơi đó, sinh ra nơi khác, hay là sinh trở lại nơi đó. Đó. Thì nó như vậy đó, là thế giới, mà không phải cứ thí dụ như là thế giới của ngạ quỷ là riêng, thế giới của địa ngục là riêng, thế giới con người riêng. Nhưng mà dựa theo Đức Phật, cái tâm của Phật bao trùm đến đâu á, bao trùm bao nhiêu thế giới, thì các thế giới đó nó đều được coi là một ở trong một cái thế giới. Thì như vậy là thế giới này tính theo tâm của Phật. Thế thì mình phải hiểu nó như vậy. Trước hết mình hiểu theo cái nghĩa con số trước. Thì trong đạo Phật tính là một tiểu thế giới. Trước hết gọi một tiểu thế giới thì gồm có các loài: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, rồi Atula, nhân, thiên. Cõi trời á, thì nó có 6 cõi trời. Rồi trên cõi trời á, là cõi sắc, trên nữa là vô sắc. Thì một tiểu thế giới á, là nó gồm từ cõi trời thứ 6 trở xuống. Cõi trời thứ 6 á, thì là cõi trời nơi Ma Ba Tuần ở đó. Các cõi trời này nó vẫn có chia ra làm hai, nhưng mà vẫn có quần áo, vẫn có lầu đài, vẫn có tất cả những cái cảnh cây cối bên này nọ, nhưng mà nó chia làm hai. Tức là cõi trời thứ nhất là Tứ Thiên Vương, cõi trời Đao Lợi thì còn ở trên mặt đất. Cõi trời thứ ba là Dạ Ma, nó là ở trong không, ở trên hư không, dưới mây 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 nó như là mình thấy các cảnh tiên này nói đó. Cõi trời thứ tư là Đâu Xuất, là nơi các Bồ Tát nhất sinh bổ xứ ở đó, hiện giờ Phật Di Lặc ở đó. Cõi trời thứ năm là trời Hóa Lạc Thiên. Cõi trời thứ sáu là có Ma Ba Tuần đó, Tha Hóa Tự Tại Thiên. 6 cõi trời đó họ hưởng thụ cái dục lạc rất là vi diệu, thân thể không có bệnh hoạn, to lớn mạnh khỏe, sống lâu, luôn luôn hưởng an lạc vui thú, không có trộm cắp, không có bất cứ một cái gì hết. Tất cả những người trên đó, người ta rất là kỷ luật, người ta biết tôn trọng cái sự hơn thua, thua kém, không có ganh tị đố kỵ gì hết. Họ sống rất là vi diệu, rất là đẹp, mà thân thể cũng phát hào quang ra. Thì trong đạo Phật mới nói là nó có một cái coi như là một cái trụ cột của một tiểu thế giới kêu là núi Tu Di. Thì trước tiên hết á, là ở dưới hết á, là nó một cái phong luân, tức là cái gió đó mà nó cuốn tròn như vậy, gió cuốn tròn như vậy, rồi nó mới đến vòng kim luân, rồi trên đó mới thủy luân, rồi các cái mặt đất đó nó mới ở trên đó. Thì ở giữa hết đó, là ngọn núi Tu Di nó cao lên. Giữa núi Tu Di đó là trời Tứ Thiên Vương. Đỉnh núi Tu Di đó, là trời Đao Lợi, là của Đế Thích ấy, vua Đế Thích ấy. Thì mình cứ tụng kinh nó nói là ví dụ như là năng lễ sở lễ tánh không tịch cảm ứng đạo giao nan tư nghỉ đó, ngã thử đạo tràng như đế châu. Cái đế châu đó là cái viên ngọc ở trong cái lưới, trong một cái lưới mà nó trang nghiêm cây cối đó, ở trên cung trời của vua Đế Thích đó. Cái viên ngọc đó nó lấp lánh, nó chiếu và nó phản ảnh qua lại với nhau đó. Thì đó là có những cái chữ như vậy đó. Thì mình biết là trên nữa, bắt đầu trên hư không nữa đó là bốn cõi trời kia. Rồi xung quanh nó có bốn cái châu, bốn cái lục địa. Thì con người của mình ở phía nam thường kêu là Nam Thiện Bộ Châu. Ba cái lục địa kia nó cũng là người, nhưng cái lục địa phương Bắc á, Bắc Cu Lô Châu. Bắc Cu Lô Châu là cái nơi mà nó có phước đức ghê lắm, nơi đó sống sung sướng vô cùng. Có nhiều ông học giả cũng nói là Bắc Âu nó sống sướng đến nỗi nó không biết đạo là gì hết. Thế ra còn lại có ba châu là Nam, Đông với Tây. Hộ pháp chỉ có ba châu đó mới có pháp, cho nên mới có hộ pháp, nên mới nói là ba châu tam châu cảm ứng hộ pháp. Thành ra Bắc Cu Lô Châu không biết đạo, không biết tu. Bắc Âu không có biết tu. Chia bốn châu như vậy là con người ở. Rồi xung quanh nó có các ngọn núi, ngọn núi nhỏ xung quanh núi Tu Di là đôi khi là các loài dạ xoa la sát cái này nọ. Dạ xoa la sát này nọ phần nhiều là liên hệ với cõi trời, và nhiều trong đó có những cái thần âm nhạc như Càn Thát Bà, như Ma Hầu La Già chẳng hạn, đó là thần âm nhạc. Tất cả đó ở xung quanh, vòng xung quanh hết đó, là có cái dãy núi. Đấy, núi kêu là Thiết Vi. Ta nói trong núi Thiết Vi là có địa ngục. Thì như vậy đó là chúng sinh á, loài người này, trời này, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh này, nó sống chung với nhau trong một tiểu thế giới đó. Rồi một tiểu thế giới như vậy đó mà gấp lên 1000 lần gọi là tiểu thiên, thiên là ngàn, tiểu thiên thế giới. Gấp lên 1000 lần như vậy gọi là một tiểu thiên thế giới. Rồi lại gấp một tiểu thiên thế giới vậy, gấp lên 1000 lần nữa gọi là một trung thiên thế giới. Rồi một trung thiên thế giới vậy lại tăng lên 1000 lần nữa gọi là một đại thiên thế giới. Có 3 lần 1000 như vậy cho nên kêu là tam thiên, tam ngàn, đại thiên thế giới. Thì cái lực của một vị Phật, cái sức giác ngộ của một vị Phật nó bao trùm không phải chỉ một tiểu thế giới mà nó bao trùm đến tam thiên đại thiên thế giới. Thì cái sức bao trùm nó như vậy. Tức là bây giờ mình có thể nói như thế nào? Ví dụ như một cái người học trò, người ta học toán, nói về cái tâm mà hiểu toán, cái ông thầy giáo á, cái ông thầy giáo ông dạy toán đó, cái tâm hiểu toán của ông nó bao trùm hết cái tâm của đứa học trò. Tất cả những cái gì biết về toán của đứa học trò á, là ông thầy giáo ông đều có ở trong tâm ông hết, mà nó còn rộng hơn nữa. Bây giờ một cái ông tiến sĩ toán thì ông sẽ bao trùm cái tâm toán của một đứa nhỏ từ cái lớp tiểu học lên cho đến lớp đại học, lên cho đến cử nhân này nọ. Thành ra cái tâm mà hiểu về toán của một ông tiến sĩ đó, nó rộng, cái thế giới tâm của ông, toán của ông đó, nó bao trùm hết tất cả những cái hiểu biết kia. Cái tâm giác ngộ của một vị Phật đó, biết cái gì, Phật biết cái gì. Cái tâm giác của Phật là giác, giác cái gì? Đức Phật giác đó, giác ra không phải nhân quả của chính mình, Đức Phật giác ra nhân quả của tất cả mọi loài. Thành ra các loài đó tại sao có à, hành động như thế nào là nhân, có quả như vậy Đức Phật đều biết. Mà tại sao họ hành động như vậy để họ bị quả như vậy, thành ra địa ngục, thành ra súc sinh, thành ra trời? Bởi vì họ có cái tham này, họ có cái sân này, họ có cái si này. Chính họ nhiều khi họ không biết, nhưng Đức Phật biết hết. Thành ra cái biết của Đức Phật, cái tâm của Đức Phật đó, nó cứ rộng ra, nó rộng ra. Chúng sinh, tất cả những cái hoạt động, tất cả những cái tâm tư, tất cả những cái đó của chúng sinh đó, nó nằm ở trong tâm Phật hết. Mà tất cả cái đó là thế giới của chúng sinh, nó đều nằm ở trong cái tâm giác của Phật hết đó. Thành ra tâm giác của một vị Phật đó, nó rộng ra đến mức nào? Không phải chỉ một tiểu thiên thế giới, mà nó rộng đến tam thiên đại thiên thế giới. Bây giờ một khi mà mình là một chúng sinh hữu tình đó, mình đi tái sinh á, mình muốn lên cảnh cõi trời á, thì mình phải có cái tâm của cõi trời. Cũng như một học sinh á, mà muốn lên lớp á, thì nó phải hiểu tất cả những cái môn ở lớp của nó thì nó mới có thể lên được bên trên, nó đủ khả năng như vậy. Còn nếu nó không đủ khả năng, nó lên trên nó rớt trở lại. Thành ra cũng như vậy á, mình phải có một cái tâm thiện nó mạnh hơn con người thì mình mới sinh về cõi trời được. Mà mình muốn sinh về cõi trời cao hơn thì mình phải có một cái tâm thiện, có một cái trí huệ, có một cái tâm từ bi nó cao hơn. À, bây giờ người ta chỉ sinh được cõi trời thứ sáu, đến đó rồi á, thì nếu mà người ta muốn vươn lên nữa đó, muốn cái tâm người ta nó rộng hơn nữa đó, thì người ta phải vào cõi thiền. Thì cõi thiền á, lúc đó ở cõi thiền là như thế nào? Ở cõi thiền đó, hầu như là không có cảnh nữa. Cõi thiền đó, nó chỉ là một cái trạng thái tâm rất rộng lớn. Bởi vì nếu nó có cảnh đó, nó bị hạn lại. Thành ra nó không có cảnh. Nhưng tại sao kia cõi sắc? Bởi vì nó vẫn còn sắc thân. Cho nên khi mà vượt qua bốn cõi thiền như vậy, đó, các vị đó người ta muốn cái tâm người ta nó càng rộng hơn nữa đó. Người ta mới bỏ cái sắc tướng đi. Người ta mới quán tưởng hư không vô biên. Cái tâm người ta nó mới theo cái hư không nó rộng hơn nữa. Nó bao trùm hết hơn nữa. Thành ra như vậy á, thì mình mới biết là nó có các cõi trên như thế nữa. Thì tâm của Đức Phật á, vượt qua cả cõi vô sắc luôn. Đức Phật biết rõ người ta tu như thế nào vào vô sắc. Người ta tu thế nào vào cái cõi nào của vô sắc. Và Đức Phật còn biết rõ đến cái mức độ là đến đâu á, là hết cái phước. Và khi hết phước rồi ấy, sinh ra làm cái gì? Như cái vị thầy mà dạy cho Đức Phật về phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Cái lúc mà Đức Phật bảo ta sẽ thuyết pháp cho ai, nghĩ ngay đến cái vị đó. Người đó có thể hiểu được pháp của ta. Nhưng lập tức á, Đức Phật thấy rõ và chư thiên báo cho biết là ông ta vừa mới tịch diệt một tuần. Và Đức Phật thấy ngay là ông ta sẽ sinh về cõi trời vô tưởng, sống lâu 84.000 kiếp, sau đó sẽ sinh xuống làm súc sinh. Thành ra nó đều, tất cả các cảnh giới đó và cái sự hoạt động của các cảnh giới đó, nó đều nằm ở trong cái tâm giác của Phật hết. Đó. Nó đều bị thu ở trong đó hết. Đó. Thành ra cái tâm giác của Đức Phật đó, nó hiện ra hết tất cả hình ảnh nhân quả của các thế giới đó. Cho nên thế giới nó nằm ở trong đó. Thế nên cho nên mình thấy là bây giờ đó mà mình muốn vượt qua một cái cõi của mình thôi đó, là mình phải có một cái tâm lượng rộng lớn hơn. Mình là một con người, thí dụ mình tốt đến cái mức nào thôi là nó đủ làm con người rồi, và nó đủ là một cái người tốt rồi. Nhưng là nếu bây giờ mình hy sinh nữa, hy sinh cả mạng mình nữa, thì lúc bây giờ mình thuộc cõi trời. Mình hy sinh vì mọi người, lợi ích cho mọi người, thì mình sinh lên cõi trời. Mà như vậy á, thì mình biết là đôi khi mình sinh cõi trời rồi mình cũng chẳng rõ là tại sao. Nếu mà mình có thiên nhãn túc mệnh á, mình thấy rõ được, thì mình bảo do mình làm một cái công đức như vậy. Nhưng mà rồi mình cũng biết rằng là mình sống ở đó bao lâu, rồi sau cái sự sống đó nó có vĩnh cửu hay không, sau sự sống đó mình đi về đâu. Thực ra Đức Phật đều thấy biết hết. Thành ra chính vì vậy mà các thế giới đó nó không ra khỏi cái thế giới của Phật. Mình hiểu vậy đó. Thành ra trong một cái thế giới của một vị Phật kêu là Phật độ, kêu là một cõi Phật như vậy, đặc biệt cái cõi Phật của Phật Thích Ca nó có địa ngục, quỷ, súc sinh, Atula, nhân, thiên. Nó bao trùm ba lần đại thiên, cho nên nó lên đến đệ tam thiền lực. Từ đệ tứ thiền và cái cõi mà cõi vô sắc nó không có sắc tướng nữa, cho nên nó trở thành hư không. Cho nên lúc bây giờ thân căn nó cũng không có nữa, nó tâm thức mà nó hư không, cho nên không kể là thế giới. Nhưng mà tâm Đức Phật đều thấy rõ biết hết á. Thì như vậy, thì giờ mình biết một cõi Phật là như vậy. Mà nếu mà mình muốn vươn lên đến cõi Phật đó, là cái tâm của mình nó phải rộng lớn, và nó phải làm tất cả những cái việc rộng lớn công đức đó, hơn bằng đó cõi. Mà mình theo cái hành động, theo cái thấy biết hành động của mình mà đi vãng sinh, mà cái thấy biết và cái hành động của mình đó, nó chỉ sinh vào cõi người, sinh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, quá lắm sinh cõi trời của cõi dục thôi. Hành động thấy biết của mình chỉ vậy thôi. Cho nên bây giờ đó, cái sự đi vãng sinh của mình, cái sự đi tái sinh của mình ấy, mà mình đòi vượt qua một cõi Phật, làm sao được? Mình mà mất đi rồi ấy, cái lực, cái thấy biết của mình, cái nhân quả của mình ấy, nó chỉ rớt cái tõm trở lại ấy, vào cái cõi luân hồi này thôi, vào trong tiểu thế giới này thôi ấy. Chứ không cách gì mà nó vượt, nhiều khi mình còn không vượt lên được đến cõi trời nữa. Mà bây giờ mình vãng sinh về cực lạc thế giới, không phải mình vượt qua một cõi Phật Thích Ca, mình vượt qua 10.000 tỷ cõi Phật khác nữa. Bây giờ mình làm gì, mình thấy cái gì, tâm của mình nó rộng hết đâu, mà mình làm cái công đức nó đến đâu, mà mình có thể vượt qua được một cõi Phật, Phật Thích Ca thôi là mình đã thấy không rồi. Mình phải giác ngộ như Phật Thích Ca mình mới có thể gọi là trụ được chứ. Mình vượt qua được 10.000 tỷ cõi Phật nữa để về đến cực lạc thế giới. Thì vậy cho nên nói rằng khó tin, cực nan tín chi pháp. Thế vì vậy cho nên mình hiểu cái ý nghĩa của cõi Phật. Và đặc biệt cõi Phật A-di-đà, tức là có trời, có người ở trong đó, và có thánh, có Bồ Tát. Đặc biệt cõi Phật A-di-đà không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Cõi Phật Thích Ca có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Cõi Phật A-di-đà không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Đó là do cái bản nguyện của Phật A-di-đà, muốn độ chúng sinh, muốn cho chúng sinh được tất cả những cái lợi lạc. Cho nên trong cõi đó không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. À, rồi bây giờ mình phải hiểu là khi nói đến cõi Phật thì mình biết ngay là nó có tất cả các cõi luân hồi. Và khi nói đến các tịnh độ thì mình biết là có thể nó không có tam ác đạo. Dứt khoát là cực lạc không có tam ác đạo, bởi vì mình có nói rõ trong kinh. Nhưng mà có trời người, mà trời người ở trên cõi đó mình phải hiểu là không có phân biệt ra như mình. Mình không cách gì mình thấy được cõi trời ở nơi cái cõi ta bà này hết. Nhưng ở trên cực lạc thế giới tất cả đều có thể thấy biết nhau, đều có thể tụ hội ở chung với nhau. Dù là mang tính chất trời, mang tính chất người. Thành ra cõi đó rất đặc biệt so với cõi này. Nhưng mà tất cả mọi cõi thì nó chỉ do bản nguyện của chư Phật. Chư Phật Thích Ca muốn cứu độ những cái kẻ căng cường, cho nên cõi của Ngài có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Phật Di Đà là muốn cho tất cả nhập vào cái viên mãn cứu cánh, cho nên cõi cực lạc nó có tất cả cái trang nghiêm như vậy. Đó là mình nghe đại khái về cõi Phật thì biết là đi vãng sinh như thế nào. Mình tạm dừng đi ha. Đúng không? Mình nghe tiếp về ý nghĩa của sự sinh, sinh tử luân hồi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh, đều chọn